Từ ngày 21 tháng 9, tại các khu vực tranh chấp gồm địa điểm 42 Nhà Trung và 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, đã có dấu hiệu của những hành vi bạo lực. Phía nhà dòng thì cho rằng các hành vi đó mang tính côn đồ, được công an để cho thực hiện. Còn phía báo chí, mà cụ thể là tờ Hà Nội Mới, thì nói đó là nhân dân phản ứng lại sự bất hợp tác của phía nhà thờ. Một luật sư Việt Nam nói rằng, bất kể người gây rối là ai, hành vi gây rối mang dấu hiệu phạm tội. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài tường trình sau đây của Thiện Giao.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 9, theo tin tức từ các website tin tức nước ngoài và theo các linh mục tu sĩ giáo dân trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông nước ngoài, thì hàng chục và có lúc lên đến hàng trăm người lạ mặt, mặc thường phục như thường dân đã kéo đến bao vây nhà thờ Thái Hà, nơi có tu viện dòng Chúa Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà. Tin tức cho biết các thường dân này chửi bới, hò hét, nhỏ nước bọt, đánh lén cả giáo dân lẫn tu sĩ, linh mục, rồi tràn vào khu đất đang tranh chấp, phá các lều, đánh trọng thương một số cụ già đang đọc kinh, cầu nguyện và đập ảnh tượng. Trong một số trường hợp hàng hữu, có tin kể rằng có những người hô to lời kêu gọi đòi giết Tổng giám mục Kiệt và Linh mục Phụng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài chúng tôi vào ngày 22 tháng 9, kể về diễn biến tại nhà dòng Thái Hà một ngày trước đó, Linh mục Nguyễn Văn Khải, phát ngôn nhân của giáo xứ Thái Hà và tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, nói với Việt Long.
Sự thưa Linh mục nói rằng những thanh niên mà có những cái hành vi và cử chỉ côn đồ đó, đi cùng với công an và viên chức cứ đòi vào trong tu viện vào giờ này, tức là khoảng 12 giờ khuya ở Hà Nội, phải không ạ?
Vâng, bây giờ là 12 giờ đúng đấy. Bây giờ đây này, một nhóm người là hô hào hò hét để tìm cách tấn công tu viện và đền thánh chúng tôi này. Đang ở bên ngoài nhà thờ chúng tôi đang làm huyên náo toàn bộ khu vực này. Tôi đang kêu cảnh sát và cán bộ chính quyền đến đây.
Thưa cái nhóm người dân sự mà đòi xông vào tu viện nó khoảng bao nhiêu người ạ?
Nguyên cái số mà là chúng tôi đang trông thấy ở khu vực đây khoảng 100 người. Họ đánh trọng thương mất mấy người của chúng tôi. Chúng tôi đang phải khâu vá cho mấy bệnh nạn nhân này.
Thưa như thế là họ tấn công bằng vũ khí hay là bằng chân tay không ạ?
Họ ăn mặc rất dối nhăng và họ cầm những cái thứ gì ở tay thì chúng tôi không biết, chúng tôi không thể tiếp cận gần được. Trời tối chúng tôi không thể tiếp cận gần được. Chúng tôi đứng cách xa mấy chục mét đây. Họ đánh mấy người, mấy bà già của chúng tôi bị thương rồi. Chúng tôi ở đây bây giờ không có gì bảo đảm an ninh cho chúng tôi cả.
Tuy nhiên, ngược lại với những thông tin được phát đi từ các cơ quan truyền thông bên ngoài Việt Nam, truyền thông trong nước cho rằng không có hiện tượng côn đồ quậy phá, mà chỉ là nhân dân yêu cầu các linh mục giáo dân phải tháo lều bạt, chuyển các đồ thờ tự về nhà thờ. Bản tin của báo Hà Nội Mới ngày 24 tháng 9 viết rằng vì phía nhà thờ không làm theo yêu cầu của nhân dân, nên ngay lập tức nhiều người dân xông vào giật đổ các lều bạt. Một luật sư Việt Nam nhận định rằng nếu những hành vi theo như mô tả của các tu sĩ, giáo dân Thái Hà là đúng, thì những hành vi ấy có dấu hiệu phạm tội.
Những hành vi như theo mô tả của một số website, theo tường thuật của một số linh mục, tu sĩ và giáo dân ở Thái Hà, đó, và căn cứ theo luật hình sự của Việt Nam, thì những hành vi đó có dấu hiệu của các cái tội gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người, bởi vì giết người là một tội có cấu thành về mặt hình thức, thành thử việc mà hăm giết là đã đủ những cái yếu tố để cho thấy nó là dấu hiệu của tội giết người rồi.
Cũng theo lời kể của phía giáo dân và các tu sĩ, thì các hành vi quấy nhiễu diễn ra ngay lúc có mặt của lực lượng cảnh sát, công an và thậm chí hàng trăm cảnh sát cơ động. Phía giáo dân nói rằng lực lượng chống gây rối trật tự trị an chỉ đứng nhìn chứ không can thiệp. Ngược lại, theo bản tin của tờ Hà Nội Mới, thì chính quyền và các lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn cản, thuyết phục nhân dân kềm chế, tránh những hành vi quá khích. Được hỏi về trách nhiệm của công dân trong trường hợp ứng phó trước hoàn cảnh gây rối, phá hoại, thậm chí đe dọa giết người, một luật sư Việt Nam nói rằng hành động bắt người gây rối không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của công dân.
Nếu căn cứ vô Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam, đó, ở Điều 82, có một cái quy định đề cập đến chuyện bắt những người phạm tội quá tang. Tôi xin đọc nguyên văn như thế này. Đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Cũng điều này quy định các cơ quan này phải lập biên bản và giải ngay người bị bắt đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Tuy nhiên, luật sư này cũng nói thêm rằng mặc dầu phòng vệ chính đáng thì không phải là tội phạm, một số điều và khoản trong Bộ Luật Hình sự cũng ghi rõ một số giới hạn của phòng vệ chính đáng. Cụ thể, người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, Chánh sứ Giáo sứ Thái Hà là Linh mục Vũ Khởi Phụng đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên thành phố Hà Nội, than phiền rằng công an đã không phản ứng trước các hành vi la hét, gây rối và ném đá vào tu viện giáo xứ từ những người mà chính quyền nói là nhân dân.